tiếp tục ở tấm 69 của kinh của Tâm Kinh. Tâm Kinh là một cái kinh mà rất là thịnh hành trong Phật giáo chúng ta. Tại sao? Tại vì người xuất gia thường thường tụng kinh Tâm Kinh mỗi ngày, nhất một lần. Quý vị tới chùa thường thường cũng tụng Tâm Kinh. Tại vì cái Tâm Kinh bao hàm chứa những cái nội dung rất phong phú về Phật giáo Đại Thừa, nội trong 250 chữ, hơn 250 chữ tiếng Hoa. Chúng ta mặc dù giảng Tâm Kinh là mấy tháng rồi, mới bắt đầu giảng phần đầu thôi. Nó ở cái phần đầu, ngay phần đầu nói là Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đà. Thì ngài Bồ Tát mới quán ngũ uẩn giai không, bởi vì như thế mới lập tức thoát tất cả những cái khổ ách. Chúng ta năm ngoái trước khi mà ngừng lại để mà tu thiền thất đó, về Phật thất đó, thì đang giảng tới cái phần là khổ là gì mà ách là gì. Ách có nghĩa là khó khăn. Anh thầy nhắc lại cái việc cái khổ là gì, cái ý nghĩa cái khổ, cái nguyên nhân của cái khổ là tại vì cái sự chấp trước về cái sắc thân này. Cái vì chấp trước về những cái sắc thành ra quý vị mới khổ. Và cái khó khăn là do cái sự chấp trước về những cái tâm pháp. Hai cái khác nhau. Khổ là vì sắc pháp, khăn cái khó là tại vì cái tâm pháp. Thì mới đầu giảng năm ngoái, bắt đầu giảng là có 11 cái loại sắc pháp. 10 cái đầu là ngũ căn và ngũ trần. Mắt thì thấy cái sắc, lỗ tai thì nghe cái âm thanh, cái nổ mũi thì ngửi, lưỡi thì nếm những cái mùi vị, và cái thân thì cảm xúc được những cái bồ vật. Cái đó là 10 cái sắc pháp. Đây là những cái danh từ đặc biệt về Phật giáo để mô tả cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đại thừa nó rất là thực tế, chứ không phải nó trừu tượng những cái vị tưởng đâu. Thì nhớ lại ân sư ngài Thiên Hóa đó, ngài giảng ngài là một cái tam tạng pháp sư. Tam tạng pháp sư có nghĩa là người này đã hiểu tất cả những cái giáo lý Phật pháp. Và lúc ngài giảng pháp, ngài giảng rất là giản dị. Đó là cái người duy nhất mà thầy nghe đó, ngài giảng kinh một cách giản dị như vậy. Cái đó là chứng minh cái sự hiểu biết thâm sâu của ngài đó. Thì thiệt sự mà hiểu pháp Đại Thừa thì quý vị thấy rằng cái Đại Thừa nó rất là thực tiễn, nó rất là thực tế. Mình có thể giảng nghĩa trong những cái danh từ rất là thông thường, thông dụng mỗi ngày của chúng ta. Tại vì cái Đại Thừa là cái sống, là cái cách sống. Thành kính cho chúng ta chấp trước về cái sắc pháp này, là mắt tai mũi họng, âm thanh, mùi vị. Tất cả những cái sắc pháp này, nó còn cái thứ 11 là những cái hình bóng của những cái sắc pháp, là cái óc ta nó còn nhớ. Thì mặc dù mình nhìn thấy hình bóng một người đó đã xa xưa rồi, người ta đã đổi rồi, nhưng đều cái tâm của chúng ta vẫn còn một cái bóng của cái hình đó. Thì chúng ta khổ là tại chúng ta chấp vào những cái sắc pháp này. Chúng ta khổ tại vì chúng ta chấp trước vào cái con mắt. Thầy không biết cái vì sao, chắc kinh điển khác thầy một tí. 3 năm thầy phải đi đổi thay gương một lần. 3 năm thầy phải trả 650 đồng để làm cái kính mới. Còn làm 5 lần hả? Quý vị biết không, mỗi năm mà đi đổi như vậy nó tốn tiền dễ sợ. Tại vì ba cái loại kính khác nhau, vừa xa vừa gần vừa trung bình. Nhưng mà thấy nó mắc tiền, tại vì không biết, cái gì nhìn không biết là cái loại kính đặc biệt nữa. Thì khổ tại sao? Tại con mắt nó không có chịu hoạt động như mình muốn nữa, bây giờ nhìn không rõ nữa. Thường thường theo thầy, tại thầy tu thiền nhiều, thành ra cái mắt thầy nó chỉ đổi 3 năm mới đổi một lần thôi. Thiệt ra mắt mỗi ngày nó càng sáng ra. Thực ra trong 10 năm vừa qua, mắt thì càng ngày nó càng bớt. Nên quý vị, mình chấp trước vào những cái ngũ căn của mình. Mặc dù cô nương chiều nó, dù nó lo lắng cho nó cũng cuối cùng nó cũng không hoạt động như thường. Cái đó thiệt sự là khổ. Cái đó, phải ở trong không, ở ngoài cũng tạo mình cái khổ nữa. Thật ra đại đa số cái khổ chúng ta từ ngoài nó đến. Chẳng hạn như chúng ta rất chấp trước về cái âm thanh. Người trẻ thì rất là mê nghe nhạc. Anh quý vị thấy con nít thích nhạc, nhưng đều những cái nhạc con người trẻ nghe thì cha mẹ họ rất là khó chịu. Cá nhân thầy không hiểu tại sao thời trẻ ta thích nghe những nhạc như nhạc rap. Thành thầy đi xe chung mấy người trẻ thích bật nhạc rap lên, còn thầy thì thấy rất là tai, rất là khó chịu. Cái âm thanh nó lưu muôn, nó tạo sự khổ sở cho chúng ta. Thầy quý vị nhớ lại, suy nghĩ lại cho kỹ trong cuộc đời của mình coi. Cái khổ là tại vì mình chấp trước về cái sắc. Sắc là gì? Cái gì nó có cái hình tướng. Cái sắc là cái gì có nó hình tướng, cái gì nó có một cái cho chúng ta có cái cảm tưởng nó đặc đặc ở trong, chứ không phải nó rỗng. Là cái sắc. Đây là mới tóm tắt lại một rất rất lẹ cái năm ngoái lúc mình ta mới đang ngừng. Quý vị nhớ chứ coi. Cái khổ là nó vì chấp trước về cái sắc. Tấm 69. Và thứ nhì, cái khó là tại vì chúng ta chấp trước về những cái tâm pháp. Tâm pháp là gì? Có tất cả 8 loại. 8 cái thức, 8 tâm pháp là 8 cái thức. Thành quý vị biết là cái thức là gì? Có lục thức, là cái mắt thức, cái tai thức, cái mũi thức, cái lưỡi thức, và cái thân thức, và cái tâm thức. Thức là cái liên hệ giữa cái con mắt với là cái sắc. Nhờ cái thức mới thấy được, mắt mới thấy được. Quý vị biết cái thức này chỉ là một cái hoạt động của cái Phật tánh của quý vị thôi. Thành những cái thức, 5 cái thức đầu tiên, mắt tai mũi họng đó, cái thân đó, nó chỉ là nó thu thập vào thôi. Cái năm thức đầu tiên, ngũ thức đầu tiên á, nó đem cái dữ kiện bên ngoài vào và trình lại cho cái tâm thức. Cái thức thứ sáu đó mới là bắt đầu phân tích nó. Nó bắt đầu nó phân tích. Nó tìm hiểu. Cái tâm thức là làm việc đó. Cái tâm thức này cũng gọi là cái trí thức. Và cái thức thứ bảy là mạc na thức, cũng thấy gọi là cái chuyển, cái thức mà nó chuyển vận. Cái đó thiệt ra là cái thể của thức thứ sáu. Và cái thức thứ bảy này, mạc na thức này, thiệt sự chỉ là cái mối dây liên hệ giữa cái lục thức và bát thức thôi. Bát thức là cái tàng thức. Tàng thức nghĩa là sao? Tất cả những cái nghiệp mà quý vị tạo ra là nó được chứa trong cái tàng thức của quý vị. Ví dụ, ngày hôm nay quý vị dùng trưa, ăn được bún riêu, nói ồ, bữa ăn trưa này ngon vậy sợ. Cái đó là cái gọi là một cái nghiệp, gọi là cái tâm nghiệp. Quý vị tạo một cái ý thức như vậy đó, một cái tâm, một cái tư tưởng như vậy, tự động nó được trụ, được giấu ở trong cái tàng thức của quý vị. Thành trong tương lai, những ai mà có thể đọc được cái tàng thức của quý vị, họ sẽ biết rằng quý vị thích ăn cái bún riêu ở cái Lưu Sơn Tự. Không phải bún riêu mà giống như ở ngoài tiệm đó, chỉ bún riêu Lưu Sơn Tự quý vị mới thích thôi. Thành tất cả những cái gì mà quý vị mà là tạo nghiệp quý vị tạo ra, nó đều có trong đó. Chẳng quý vị nói dối với vợ mình, thành quý vị tạo một nghiệp gọi là nghiệp nói dối với vợ, thành nó được giấu ở trong đó, nó được trữ ở trong đó. Thành trong tương lai bà xã bà nói, té ra cái ông nào trước giờ ông nói dối mình, thành mình có quyền nói dối lại với ông đó. Có nhân có quả. Thành cái bát thức nó rất đặc biệt ở chỗ đó, nó có chứa hết tất cả những cái nghiệp của quý vị có. Thành bởi vì khi mà quý vị tới gặp Diêm Vương đó, lúc quý vị đã lâm chung rồi đó, đa số quý vị sẽ tới gặp được Diêm Vương, rất là hân hạnh gặp được Diêm Vương, gặp thẩm phán. Cả đời quý vị có thể không cần gặp quan tòa nào cả, nhưng đều sau khi quý vị chết đó, phần lớn quý vị sẽ gặp một quan tòa gọi là Diêm Vương. Quan tòa mới nói gì? Ông làm cái gì? Có ai biết ông Diêm Vương làm gì không? Ai còn thức tỉnh trả lời Diêm Vương làm cái gì? Diêm Vương quay sổ, đúng. À, quay cái sổ của quý vị, cái cuộc đời vừa qua đó, quý vị đã làm cái gì? Tất cả những cái vị tạo ra từ lúc quý vị mở mắt, mà ngay cái vị, từ khi mà quý vị mở mắt ra đời đó, cho tới khi quý vị nhắm mắt lại đó, là đều có ghi hết từ đầu chí cuối. Dễ sợ không? Không cách nào nó vô Diêm Vương được. Tại sao vậy? Sổ nó rõ ràng đen trắng, giấy trắng mực đen, không cách nào mà chối được hết. Thích chơi mặt trược á, thấy toàn là mỗi tuần đi tới mặt trược, rõ ràng rất là nhiều cái bữa đi chơi mặt trược. Rồi mình tới mình nói, mình không đâu có, không có, con đâu có đi cờ bạc đâu, mà rồi mình mới tạo thêm cái nghiệp mới là mới nó vô cái Diêm Vương. Nó dễ sợ như vậy thôi quý vị. Quý vị, những cái gì quý vị làm đó, những cái gì, tất cả những cái nghiệp thân khẩu ý mà nghiệp quý vị tạo ra nó đều có trong cái bát thức này hết. Tất cả đều được chứa ở trong. Dễ sợ không? Thành quý vị có thể lừa gạt tổng thống Obama, nghĩa là quý vị không thể nào nói dối với Kim Vương được. Thầy nói cái cậu bé này, con mà nói dối với mẹ là mẹ con chưa chắc biết, nhưng đều Diêm Vương chắc chắn sẽ biết. Thành ra Diêm Vương sẽ nói, vì con chưa muốn nói láo với mẹ con, bây giờ ta sẽ cắt cái lưỡi của con để gửi con xuống cái địa ngục, cái lực không có lưỡi. Bởi vậy, thì mình biết không? Cái người mà biết tu đó, rất cẩn thận, tránh cái tạo nghiệp. Có ai thắc mắc gì không? Là cái ý nghĩa là không có giấu được cái này đó. Cái vị một khi nó vào rồi cái vị xóa không được đâu. Cái người phàm phu quý vị không thể nào xóa cái tàng thức này được, không xóa được. Những cái dữ kiện chủng tử trong cái bát thức này nó còn đó là quý vị phải trả cái nghiệp đó. Tất cả những cái gì mà nó chứa trong cái bát thức quý vị, ngoài trong cái tàng thức quý vị, cái đó gọi là chủng tử. Có nghĩa là trong tương lai quý vị phải trả cái nghiệp đó. Ai thắc mắc gì không? Làm sao mà xóa bây giờ? Cái computer quý vị có cái gọi là tên delete. Mình gọi là mình xóa nó. Rất là dễ dàng. Làm sao xóa bây giờ? Sám hối. Mình sám hối. Sám hối xóa được. Xóa cái gì? Cái hàng như bữa nay là mình mới đánh cướp nhà băng. Được ăn cắp được 2 triệu đô. Cái óc quý vị nó sẽ có cái bát thức nó nói, ô tôi mới đánh cướp nhà băng. Nó trong đó. Cái cô Kim có khôn hay sao? Bây giờ tôi biết tôi làm bậy, bây giờ mình đi sám hối. Xóa nghĩa là sao? Quý vị nghĩ xóa nghĩa là sao? Khi quý vị sám hối rồi chuyện gì xảy ra? Có ai biết không? Cái này thầy mới chế ra để nói chuyện tập vào cho quý vị nghe. Chứ không có sách nào nói chuyện này hết. Cái này là ngày nay ăn bún riêu ngon, thầy mới nói chuyện thị phi với quý vị chơi vậy. Không có sách chỗ nào có hết. Không có cái Phật học từ điển nào mà có hết. Quý vị mới đến cướp nhà bằng. Nó là tôi mới đến cướp nhà bằng. tôi mới đánh cướp những ba cái ngân hàng, cái chi nhánh là số 7665. Cái óc mình nó có cái đó rồi. Bây giờ mình tới sám hối, nghĩa là sao? Thứ nhất, không có gì xảy ra hết đó. Tại cái cô Kim là hoàn toàn thiếu cái thành tâm. Thành không xóa được, nó vẫn còn đó. Thứ nhì, cô này rất là thành tâm. Cô nói, con sám hối quá, con hối hận quá đi. Con hứa với thầy, con nguyện với thầy là 20 năm nữa, ngày nào con tới chùa con cấu, con nấu cho thầy ăn. 20 năm nữa. Cái đó không gọi là thành tâm. Phải không Kim Điền? Kim Điền không? Nô no, thật sự. Đúng có Kim Điền, 20 năm nữa, cái đó gọi là làm nô lệ, chứ không gọi là thành tâm. Thế chuyện gì xảy ra? Được xóa nghĩa là sao? Được xóa. Đó. Giảm mất cái nghiệp của mình. Yeah. Để được xóa bao nhiêu thì nó mờ chuyện đấy. Okay. Giảm nghĩa là sao? Giảm nghĩa là mình nó tới chậm hơn hoặc nó tới nhẹ hơn. Hiểu chưa? Và nếu quý vị thiệt sự mà sám hối mà có hiệu quả nhất á, là cái không có quả báo nữa. Như vậy quý vị có quyền đến cướp nhân bằng thứ nhì. Quý vị nghe hiểu không? Thằng quý vị nhớ hiểu không? Là khi quý vị tạo cái nghiệp rồi, cái chủng tử nó có rồi, thằng quý vị sám hối là để ngăn nó không cho phép cái chủng tử nó chín nữa thôi. Diệt cái chủng tử nó luôn. Thiệt ra cái chủng tử nó biến mất luôn nữa. Okay. Yes. Thì mẹ mình chứ ai nữa. Bà đẻ ra mình mà. Nếu bà không đẻ ra thì mình đâu có đi đánh cướp nhân bằng đâu. Thế thì con số của thầy nó chả có hiệu quả gì hết. Thầy chỉ gán lại cho mẹ con thôi. Thầy không có lạnh cho ai hết. Nếu mình làm được như vậy thì con mình nó cũng làm như mày luôn nữa. Nó đi làm bậy xong nó mình nó gán lại cho mình. Cái hệ thống nó rất là công bằng. Bất đồng không đồng ý rồi. Thầy thứ nhất thầy xin đính chính, không ai chịu tới chùa Lưu Sơn Tự mà sám hối hết đó. Ok, thành cái chuyện nó không quan trọng. Nhưng đều trường hợp nói thực tế, rất nhiều người đi gọi là gì, tin lành là gì? Thú tội hả? Xưng tội hả? Việt Nam gọi là tiếng gì? Xưng tội nó có lời gì? Giận không nè, giận thì chắc không, không giận. Hả? Biết có lời gì? Thầy hỏi cái vị cho rõ ràng, những người mà tới sám hối xưng tội với cha, ông cha nó có lời gì không? Mình đương nhiên nó nhẹ hơn, tại mình xả rác với ông cha, cái phòng ông cha. Giảm bớt tội. Có đúng không? Có giảm, có lên được thiên đàng. Mình xưng tội của mình lên được thiên đàng là không? Thầy hỏi cái vị cho rõ ràng à, mình biết bên công chúa giáo ta tin nó sao, mình biết chuyện của họ. Để bên Phật giáo mình á, nếu nói là cái vị tới mình xưng tội với ông cha đó có được lên thiên đàng là cái đó nó thường thường không được lên thiên đàng đâu. Chuyện thứ nhì nó bớt tội là không? Cái thứ nhì bớt tội là không, nó càng khó mà có thể bớt tội nữa. Ok, nói nó rộng ra, nếu quý vị tới mà sám hối với thầy, quý vị tới được sinh quả trời là không? Yes. cô rõ ràng cô cảnh này, đi theo với thầy 5-6 năm trời hoàn toàn không có tin gì hết đó. Quý vị tới sám hối với người tăng đi có thể được sanh thiên đàng. quý vị có thể bớt cái nghiệp hay là không? Đừng có lắc đầu, lần này thì ngài nhức đầu dễ sợ. Người ta không có lòng tin như thế nào. Cả hai đều được hết á. Bởi vì thầy cuối tuần thầy cứ đợi người ta sám hối ngoài không ai tới hết. Nhất là cô Kim Điền, chẳng cô Kim Điền á, biết bao nhiêu năm trời á, nói về pháp sám hối không sám hối, cô Kim Điền nhất định không có sám hối với thầy. Không có lòng tin. Bây giờ quên tên thầy đi. Bây giờ nếu quý vị tới một cái vị tăng ni mà sám hối, có bớt tội lại lên thiên đàng được không? Được hay là không? Về cái người công giáo nghĩ là được. Người công giáo nói, ít nhất bên này nó có cái sự hy vọng. Người học trò thầy nói là có thể không. Có một cái bí mật này mà thầy có thể nói cái gì ngày hôm nay. Ngày hôm nay tại vì ăn trưa ngon, thầy vui tính, thầy mới cho cái vị chia sẻ một cái bí mật. Nhiều khi, đôi khi nó có hữu hiệu, nhiều khi nó không có hữu hiệu. Tại sao như vậy? Bên Phật Pháp chúng ta có cái pháp gọi là pháp sám hối, đối thủ sám hối. Cái pháp như vậy là tới xin sám hối với con người tăng. Phải hỏi cái ông Hòa Thượng Trí Siêu là có thể sám hối với sư cô, thầy không biết chuyện đó. Thầy biết bên đàn ông, thầy lo bên đàn ông, đàn bà thầy không biết. Này. Thầy biết chắc chắn là mấy ông tăng là được, ni thầy không biết. Và thầy nói khuyên học trò, thầy hỏi có người học trò đang học giới luật bên Đài Loan đó. Thì nói yêu cầu con mình hỏi bên kia để đúng thì giờ thầy đi kiếm sách. Thầy đọc tiếng Hoa chậm nhớ sợ nên nó tốn thì giờ lắm. Có một cái bên Phật Pháp mình coi pháp là pháp sám hối. Quý vị tới đối thủ sám hối. Nhiều khi đôi khi nó có hữu hiệu, đôi khi nó không có hữu hiệu. Tại sao vậy? Đây là cái bí mật. Yes, Kim Điền. Cái quan trọng nhất á, là nếu như cái pháp nó cho phép á, thì cái người tăng có thanh tịnh là không, quý vị mới sám hối được. Nếu quý vị sám hối cái tội mà người tăng cũng bị bất tịnh á, thì quý vị nó chả có hiệu quả nhé. Người tăng mà bất tịnh á, thì sám hối không được, nó không xóa được gì hết. Hoàn toàn không xóa được gì hết. Thành ở bên pháp người tăng, ông biết hiền trì là ông thiền giới, ông... Hôm qua mấy khi ông học những cái pháp để người tăng lúc mình làm ấy sám hối để thanh tịnh, vì vậy đó thành mình có những cái học cái pháp gọi là tùy cơ sĩ chi chế một tùy cơ yết ma, là để mà mình sám hối để người tăng giữ cái thanh tịnh của họ, để khi mà Phật tử tới mình thanh tịnh mới giúp người ta sám hối được. Thành những lúc như vậy quý vị tới sám hối thì chúng tôi phải thanh tịnh, quý vị mới giúp được quý vị. Thành người tăng mà nói lúc đó biết mình bất tịnh thì nói không, bây giờ tôi không nhận được sám hối cái gì. Người ta phải làm những chuyện như vậy. Quý vị không cần biết, thường thường người tăng mà theo tu đúng pháp á, người ta khi tới biết bất tịnh người ta không nhận sám hối. Người tăng sẽ nói, tôi nhận sám hối cái gì không được. Thì người tăng phải đi sám hối cái đã mới nhận được sám hối người ta. Mình nhớ chuyện đó, hiền trì, nếu mà nhận sám hối tầm bậy tầm bạ là chết đó con. Thầy nói nhắc lại những người tăng ni mà chưa hiểu cái pháp sám hối này không nên nhận sám hối người ta. Thầy mới trả lời câu hỏi hồi nãy vì vậy đó. Đôi khi nó hiểu nghiệm, đôi khi nó không hiểu nghiệm. Nó không hiểu nghiệm tại vì quý vị không biết người tăng này không thanh tịnh, quý vị chịu thôi. Nhưng ngay người tăng cũng không biết nữa, tại họ chưa hiểu cái pháp này. Không phải là như khi họ không cố ý, quý vị ráng chịu thôi. Ok? Không phải quý vị sám hối những cái tội kiếp này không, mà kiếp trước cũng có quyền sám hối nữa. Quý vị mà biết những cái tội mà lúc trước đó, quý vị cũng có thể sám hối luôn nữa. Và chuyện khác nữa là cái pháp sám hối đó là người tăng phải biết có những cái tội mà nhiều khi đầu thủ sám hối không được. Ví dụ như quý vị tưởng tượng nghĩ ra được một cái tội gì mình không thể sám hối trước mặt một người tăng. Giết cha mẹ, sám hối người tăng không được. Sám hối không được. Làm thực vật chảy máu. Bây giờ Phật không còn tại thế, quý vị tới mà đập bể cái tượng Phật như bên tuổi Afghanistan mà nó nằm nổ mìn cái Phật lớn đó là làm thân Phật chảy máu. Sau khi mà họ làm mìn nổ to, nổ tan cái tượng Phật mà lớn thiệt lớn bên Afghanistan, Afghanistan tiếng Việt là gì hả? Hả? À, Phu Hãn. Quý vị nghe chuyện đó không? Bên kia nó có một cái tượng Phật nó lớn thiệt lớn, nó to như nó điêu khắc trong cái núi đó, nó to, nó đẹp dễ sợ lắm, mà nó lâu, nó cổ dễ sợ, cả hơn cả ngàn năm rồi, 2000 năm rồi. Cái tuổi Taliban đó, còn Taliban nó vào, nó để mìn, nó để và thuốc nổ, xong nó phá tung cái đó luôn, nó phá làm bể cái tượng đó luôn, làm nát tan cái tượng Phật luôn. Nổi trong một năm sau, nước Mỹ nó qua, nó đánh tung rồi nó đuổi từ ra khỏi. Cái quả báo nó dễ sợ như vậy, nó tội nó đằng như vậy đó. Quý vị không thấy được cái nhân cái quả, rõ ràng nó phá từng phần ra là nó bị cái quả báo ngay lập tức rồi. Ok? Là cái tổ quốc của Taliban nó bị phá luôn chứ không phải là. Ok? Chuyện gì khác nữa, tội gì khác nữa? Còn cái nữa, phá cái hòa hợp tăng. À, có đâu là cái tội ngũ nghịch, xóa không được. Cái vị tới trước mặt cái vị tăng xóa không được. Đương nhiên có những cái trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như những cái nghiệp nặng như vậy, quý vị phải dùng những cái pháp đặc biệt ở bên Đại Thừa mới xóa được. Vẫn xóa được như thường. Còn nếu quý vị dùng cái pháp bên nguyên thủy đó, quý vị xóa không được. Nguyên thủy không có pháp nào mà chữa những cái tội đó hết. Những quý vị không biết cái chuyện đó, những người theo nguyên thủy đó, họ không cách nào mà tránh được cái quả báo đó. Quý vị không có phương pháp nào mà cứu chữa được cái tội này. Những cái tội ngũ nghịch hoặc những cái tội tương tự như vậy. Thì bên Đại Thừa chúng ta có những cái pháp gì để mà xóa cái này? Bên Đại Thừa chúng ta có những cái pháp gì để xóa những cái tội này? Có pháp gì? Hả? Có những cái pháp Đại Thừa, bên pháp Tịnh Độ mới có thể xóa được. Có những pháp, nhưng thông thường pháp Tịnh Độ không xóa được. Có những pháp đặc biệt để mà xóa. Quý vị làm đổ máu của thân Phật, quý vị giết cha giết mẹ mình, quý vị giết A-la-hán, quý vị phá hòa hợp tăng, thì những cái tội đó tội ngũ nghịch, làm sao mà xóa bây giờ? Mình lỡ rồi. Có người hồi nãy nói hỏi thầy đó, con có thể sám hối những cái tội trước hay là không, đời trước được không? Được chứ. Bây giờ quý vị hiểu Phật pháp rồi, quý vị có cơ hội gặp cái phương pháp Phật pháp Đại Thừa rồi đó, thì vì dùng cái cơ hội này để mà xóa những cái tội ngũ nghịch mà đời trước mình đã từng tạo. Thì nó con là người rất là đạo đức. À, thầy nói cái gì nghe, ở đời thầy đã từng tạo tội ngũ nghịch kiếp trước là quá nhiều lần rồi. Bây giờ muốn sám hối về vậy đấy. Pháp gì? Đại bi sám. Đại bi sám, đúng rồi. Đại bi sám được. Còn gì nữa? Vàng Phật sám, sám hối được. Lương Hoàng sám, sám hối được. Những cái pháp sám hối là pháp sám hối Đại Thừa. Cái vị đọc cái phần kinh nhạc Vàng Phật sám đó là trong này con đã từng làm chảy thân Phật này và chảy máu thân Phật này, đã từng giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Trong đó nó có hết. Sám hối được. Giờ phải lại một vạn vị Phật mới làm được. Đây là pháp Đại Thừa đó nghe. có thể được. Thầy nói cái viện án phải lại một lần là xong đâu, phải làm biết bao nhiêu lần mới hy vọng xóa được. Nó khó lắm, mới như vậy đâu. Có phải Phật lừa cái vị là không? Đức Phật lừa cái vị là sao? Cái Phật nói là cái pháp này có thể xóa được, mà tại sao lúc cái vị làm lại không có xóa được? Tại sao như vậy? Thiếu thành tâm, ok? Lại lại một bên lại một bên nghĩ đang đi ăn tô phở, thiếu thành tâm. Lý do khác là gì? Lý do khác là gì? Nói cái khác là nhiều khi vừa rửa tay vài chục lần tay mới sạch. Nhiều khi cái tay mình dơ quá đâu phải rửa lần nó sạch đâu. Chẳng khi mới gì đó mới cắt hành xong sao mà cái vị rửa lần nó sạch được? Mỗi lần cắt hành cắt tỏi xong rửa tay lần nó có sạch hay là không? Hết hôi là không? Nó cắt hành nó hết hôi á. À, hành tỏi nó còn khó rửa nhưng huống gì là cái tội của quý vị. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Anh nói cái gì nghe? Biện pháp đại thừa nó có những cái pháp môn mà sám hối để cho nó xóa tất cả các loại nghiệp. Tất cả các loại nghiệp đều có thể xóa được hết. Bên nguyên thủy không có làm gì được. Quý vị không xóa, không nghiệp, không khóa những cái nghiệp đó làm sao quý vị vãng sanh được? Chẳng có nhiều người nói với thầy, con chỉ niệm Phật thôi. Những người đó niệm Phật cả đời, không thể nào xóa được những cái nghiệp mà nó cản trở cái vãng sanh của họ. Thì làm sao mà họ vãng sanh được? Ví dụ thực tiễn cho quý vị nghe. 10 triệu, 10 tỷ kiếp trước đó, quý vị đã giết Phật A-di-đà. Có thể có không? Có thể lắm nhé. Mình đã lưu lạc luân hồi biết bao nhiêu từ vô thủy rồi. Bây giờ muốn bản sanh về Phật quả A Di Đà, Phật cái phương thượng lạc Phật A Di Đà dễ như vậy hả? Trong quá khứ quý vị đã từng cản trở thầy, không cho thầy được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kiếp này ấy, thầy tới quý vị tới này, thầy ơi thầy, con thành tâm cho con nhờ thầy giúp con được vãng sanh. Thầy đừng có lo, thầy lo cho con. Quý vị nghĩ sao? Lỡ thầy nhớ sao? Thầy nhớ kiếp trước quý vị đã từng cản trở không cho thầy đi, kiếp trước thầy cũng đã từng tới năn nỉ quý vị, trời ơi. Cho thầy, cô cho con giúp con vãng sanh. Cô đã hứa với con, con đừng có lo, cô sẽ giúp con vãng sanh, không có gì mà lo hết á. Rồi cô không giúp con vãng sanh. Bây giờ quý vị, có giờ tới năn nỉ, thầy nhớ, thấy con không? Giúp cho con nha. Thấy cái nghiệp không? Mấy cái nghiệp làm sao quý vị phải không sám hối, sao mà nó đi được? Ngược lại, nếu cái vị sám hối những cái tội đó bỗng nhiên, thầy giúp cho con, thầy quên hết rồi, không nhớ được gì nữa, nó bị xóa hết rồi, không nhớ được nữa. Thầy cô là câu hỏi, thì trong quá khứ sao con biết con tạo cái nghiệp gì bây giờ? Thầy nói, thầy cam đoan mấy con rằng trong quá khứ cô đã từng tạo tất cả những cái nghiệp mà kinh nói ra là cô đã từng tạo rồi. Nhưng tôi Phật không nói đâu. Chắc chắn có trong kinh đâu. Nếu quý vị không làm thì không có, chắc chắn không có đâu. Thầy nói ví dụ, trong quá khứ quý vị đã giết Phật A-di-đà. Lúc Ngài A-di-đà đang còn tu đó. Ok? Quý vị tới giết Ngài. Thì trong cái tiềm thức quý vị nó có cái chủng tử là tôi đã giết ông này rồi. Rồi quý vị biết không? Trong đồng thời đó, ở trong chủng tử của cái tiềm thức của Ngài A-di-đà, cái cô có giết tôi. Hai bên đều có cùng một lúc hết. Sao quý vị chạy bây giờ? Thấy không? Thầy quý vị thấy không? Người ta cứ lầm tưởng rằng học niệm Phật á, là đủ vãng sanh. Đâu có đâu, vãng sanh mà quý vị không xóa những nghiệp mà sao mà vãng sanh được. Thành nếu quý vị chỉ làm tu như vậy không ấy, chứ chắc đủ để mà xóa cái nghiệp vãng sanh của quý vị. Nên bởi vậy một cái nói nhỏ, bàn chuyện nhỏ nhỏ cho quý vị thấy cái pháp môn họ tu mà họ không hiểu, thành họ tu họ đi trật đường. Cái đó là những người mà nói tôi suốt đời tôi chỉ niệm Phật tôi đó để cầu vãng sanh, nó cái đó là cái pháp của niệm Phật của tiểu thừa, không phải đại thừa, nó chưa đủ. Ai thắc mắc gì không? Con hiểu không Hiền Trì? Những thầy mà dạy học trò họ là con chỉ cần niệm Phật không nữa, chưa đủ. Thì cũng giống như khác thì nói là bật lửa và nấu nấu cơm thì chín, chỉ cần bật lửa nấu cơm thì chín. Bây giờ quý vị nghĩ thằng nhóc nó chỉ nó dạy nấu cơm, nó dạy nó nấu cơm được không? Đúng, nếu quý vị dùng phương pháp nấu cơm nó thành cơm thiệt, cái điều hỏi đứa con nít sức nó nấu cơm nổi là không, phải cái chuyện khác nữa chứ. Cái phương pháp công nhận nó hữu hiệu thừa, nhưng được cái người làm có làm được hay là không? Pháp môn thì có là đúng, nhưng là cái người dùng chưa chắc đủ sức mà làm. Thành ra cái người tu hành thời buổi nay họ tự tin một cách mù quáng như sợ. Đừng có nói là tôi có thể niệm Phật ngon lành như thầy, tôi thôi thì niệm thôi thì tụng chú hay như thầy. Đâu có đâu, mỗi người nó mỗi khác chứ. Trình độ mỗi người tu hành cái hiệu quả nó khác nhau chứ, đúng không? Trở về lại cái tấm 69, ngày hôm nay mình bàn cái kinh lại. Có những cái tâm pháp là những cái thức, 8 cái thức này nó tạo, vì nó có cái thức, vì quý vị chấp trước về những cái thức này, thành quý vị mới thấy sự khó khăn trong cuộc đời quý vị. Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là sao? Nói cho rõ ràng, đừng có hiểu lầm bởi vì quý vị đọc chữ mà không hiểu. Có nghĩa đới nghiệp vãng sanh không, quý vị đừng hiểu lầm, cứ nghe chữ mà không hiểu cái ý nghĩa của nó. Đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là quý vị trước hết quý vị phải giải quyết những cái nghiệp nó cản trở cái sự vãng sanh quý vị, thì quý vị mới vãng sanh được. Khi quý vị vãng sanh được thì quý vị đem những cái nghiệp còn lại đó đi qua bên kia, chỉ có nghĩa chuyện đó thôi. Tại vì nó vẫn còn, nó vẫn chưa xóa như thường. Khi vì chưa xóa nó, thấy chủng tử nó vẫn còn trong này này, đi qua bên kia nó vẫn còn như thường. Ủa nó rãng, nó giảng gì như vậy đó? Thì nhắc lại cái vị phải nhớ, đừng bao giờ quên đó. Mình phải giải quyết những cái nghiệp nó cản trở mình kiếp này đó, phải giải nghiệp mình mới đi được. Không giải là không đi được đâu. Thành cảnh, con đợi gì nữa? Phải lo giải quyết đi con, giải cái nghiệp đi con, đừng có đợi. Hiểu chưa? Những cái người mà hy vọng muốn vãng sanh đó, tại sao không giải quyết ngay bây giờ còn đợi gì nữa? Càng hối càng nhiều càng tốt. Đều đừng bây giờ nghĩ là mình sám hối xong hết được. Sám hối là một chuyện, mình thành tâm mình sám hối là một chuyện, nhưng đều mình đừng bao giờ có tự tin, quá tự tin nghĩ là mình sám hối hết tất cả được. Cái đó là không nên làm. Nhưng mấy tụi Basiloco nó nghĩ là nó có thể làm được. Tại họ vô minh, họ không hiểu chuyện đó. Những người mà khôn ngoan bây giờ cũng thụ thế. Đừng bao giờ ý lại, đừng ý y hết đó. Cái bài vàng mà nó sanh trước đó, nó sẽ giải quyết những cái nghiệp đó cho con, nó dọn đường cho mình đi, hiểu chưa? Đừng có đợi con đừng có dạy đợi những cái đạo tràng khác, người ta đợi khi cái vị chết đó, người ta mới cho cái vị thịt bài vị vàng sanh, có là chuyện sai lầm. Tại vì cái theo truyền thống người Á Châu họ nghĩ thịt bài vị vàng sanh là chết sớm, có
bắt đầu quá sai lầm.
Họ sợ như tru ẻm, người ta chết sớm.
Rất nhiều người nói với thầy, con vẫn còn muốn sống, thầy con muốn thỉnh bà vị ăn sanh làm gì hết á. À, họ sợ nó là thỉnh bà vị ăn sanh là mình sẽ chết yếu.
Mình thỉnh bà vị ăn sanh để mình dọn dẹp những cái nghiệp vãng sanh của mình giải quyết nó trước, đừng đợi lúc tới lúc mình chết rồi giải quyết là chưa chắc giải quyết kịp.
Bởi vì vì vậy biết bao nhiêu người tu pháp môn tịnh độ mà không vãng sanh được, đời đời kiếp kiếp như vậy đó, giải quyết không được.
Cái vị tưởng cái vị niệm Phật là xong rồi, mỗi lần cái vị tu một đời, cái vị tu sẽ có cái nghiệp cũ nó tới, nó đòi, nó cản trở cái việc, nó đòi nợ.
Cái nợ mình nó chồng chất, nó từ vô thủy.
Khi bị giải quyết xong một cái, là người khác nó tới. Mình trả cái nợ này, người khác nó tới, nó đòi ngay lập tức.
Nó liên tục. Đừng có ý, đừng có dài như vậy.
Cái tụi nghèo, ba xí lô cô, nó ý ải, nó ý là, không có đâu. Thì thấy những người đó tự tin một cách kỳ cục dễ sợ.
À, đó là cái nghiệp của họ mà họ không thấy nữa. Cái tự tin đó là chính là cái cản trở của họ mà không thấy được luôn nữa. Mà nói không tin luôn nữa.
Vì sáu cái thức này, thành cái vị biết, quý vị mới thấy là khó. Nó giản dị một cách nói, một cách tóm tắt như vậy đó. Cái thức á, cái tâm pháp là cái thức này á, tại cái vị biết nó, thành cái vị mới thấy nó là khó. Vì biết mới thấy cái khó. Quý vị chấp vào cái tri thức này thành cái vị mới thấy nó khó.
Quý vị thấy đời nó tuyệt vời dễ sợ, có những cái bí mật mà quý vị ngờ là mình bị kẹt mà mình không thấy được luôn nữa.
Ngồi ngoài quý vị thấy khó, mình không biết tại sao là khó.
Cái này thì thầy mới nói rồi, nó rất là thâm sâu, quý vị chưa hiểu nổi đâu.
Kiếp này cái vị hiểu không nổi đâu. Những người có mặt ngày hôm nay này, cái lời thầy mới nói đó. Ok.
Vì chấp vào cái biết đó mà quý vị mới thấy là khó. Quý vị không hiểu được cái nó nghĩa là gì đâu.
Quý vị không biết là tại sao như vậy đâu.
Kiếp này hiểu không nổi đâu. Nó vi tế Ấn Độ như vậy. Quý vị hiểu không nổi.
Nói vậy thôi chứ còn hiểu không nổi đâu.
Cô kia thì chắc đó là nó gì đâu mà khó, quá dễ dàng.
Không có đâu con ơi. Nó thâm sâu dễ sợ, cái vị thấy không nổi.
Thấy không nổi.
Yes.
Cái pháp ba si lô cô đó.
Sao trả lời bây giờ?
Cô đừng có nói là nếu mà không có mắt á, thì con thấy khó hơn là có mắt chứ. Sao thầy nói có mắt nó rất là khó, nó tạo cái đủ cái ngó khó được. Còn người mù không có mắt thì con thấy rõ ràng người ta cực khổ hơn con nhiều, khó khăn hơn con nhiều.
Pháp sư. Pháp tôi hiền thị.
Con thấy không? Bữa nào mà thầy bận phải đi, con ngồi giảng pháp nhớ đừng có nhìn phía này.
À thấy chưa? Chưa hiểu câu đó.
Nói là tại vì cần thấy mới cần bị kẹt và cái thấy đó. Đúng đường rồi.
Cái khó không phải là thấy, mà cái khó hơn là chấp vào cái thấy.
Thầy mới chứng minh quý vị thấy, nói quý vị vẫn chưa hiểu như thường. Nói cũng vô ích thôi. Thầy giảng mới như quý vị cũng hiểu không nổi hết. Nó dễ sợ như vậy đó.
Thành ra giống người giáo sư đại học mà đi vào dạy lớp mẫu giáo vậy, mà đâu giảng được hết được.
Nói thôi các con đi chơi đi, từ từ sẽ hiểu.
Cái khó mà không thấy đó là cái loại khó dễ. Cái khó mà thấy là khó, nó khó hơn nhiều. Cái khó mà không thấy là mình thấy được,
cái khó mà thấy, cái khó mà chấp vào cái thấy, mình thấy không nổi, mới cực kỳ khó. Giống như là nếu con biết con có bình đó, thì con tìm mọi cách để mà chữa bình, đúng không? Còn nếu con không biết con có bình thì con chữa làm cái gì? Con đâu có tin con có bình đâu. Nó khó như vậy nữa. Vì vậy chắc chắn cái vị sẽ chết. Thấy không được. Vô phương cứu chữa, không tin. Cái vị nhất định không chịu chữa nó. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng đó, nói là giống như đó, có loài người là giống như là đứa con nít đang chơi trong nhà cháy, nó ham mê cái chơi, nói là nhà đang cháy, kệ cháy cháy có gì đâu, có gì tai hại đâu, dễ sợ như vậy đó. Thành Đức Phật cũng bó tay thôi. Thành cái Phật pháp là dạy cái gì để cái vị hiểu vấn đề là cái gì, dạy cái vị để biết là cái khó khăn của những cái việc cái vị muốn làm. Những người nói là tôi muốn vãng sanh, tôi yêu ước ao được vãng sanh. Và nếu ông thầy mà nói là vãng sanh, ôi có gì đâu, dễ dàng dễ sợ, mà chắc chắn ông thầy nó không biết gì hết, nó khó không thể tưởng tượng. Cái vì muốn làm một triệu một đồng, một triệu đồng đâu phải là dễ. Thế là thế, làm một triệu làm chưa nổi nữa, mà vãng sanh nó còn khó hơn là một triệu đô la nữa. Mà cái vị nghĩ là nó dễ như vậy, cái chuyện nó vô lý không thể tưởng tượng được, mà không ai tin nữa. Nói sửa soạn đi thầy, cái trụ ẻm con hoài vậy, nên nhất định con phải, con suy nghĩ lại, phải sửa soạn trước rồi. Con trẻ mà, con cháu Quả Ngân nó mới 31 tuổi, nó mới chết rồi. Mốt tuổi chết ngắt rồi, ngủm của tỏi, uống rượu chết ngắt, dễ sợ. Đi ăn đầu năm đó, 12 tháng 12 ngày 31 đi uống rượu với bạn, chết ngay lập tức trong đang lúc uống rượu, mới 31 tuổi rồi. Những người nào có nhiều thì giờ dễ sợ, mới 31 tuổi rồi. Đi đâu mà lo. Một A Tăng kỳ kiếp mới tới được trình độ một kiền liền. Ok, A Tăng kỳ kiếp thứ nhì mới được giác ngộ. A Tăng kỳ kiếp thứ ba mới bắt đầu gần thành Phật. Dễ sợ như vậy, A Tăng là đếm được nữa luôn nữa. Đừng nói chuyện đếm nữa. Muốn tứ của A-la-hán không là biết bao nhiêu kiếp mà đếm được nữa mới thành A-la-hán nổi. Vì niệm Phật có một đời có 60 năm thôi, đòi thành Phật ngay lập tức rồi, đòi rồi bản sanh ngay lập tức rồi. Mơ mộng viễn vông. Yes. Cái người nào? Mà khó tu hơn chứ. Rồi sao tại họ cũng có phước, họ mới bị mù, bị què, bị điếc chứ. Họ đâu nghe Phật pháp được. Tại họ khó tu dễ sợ. Cái đó là bát nạn. Mà cái người mà có đầy đủ căn cơ đó chưa chắc tu được, là tại vì thiếu lòng tin. Nếu mà đỡ nghiệp vãng sanh này qua kia mà sao mà ở Tây Phương Cực Lạc được? Khi cái vị đem cái nghiệp qua Tây Phương Cực Lạc á, thì những cái nghiệp có báo này đó, nó bị ngưng trệ, nó không có thành thục. Thì khi quý vị thoát cái tứ rồi cái thu cực lạc trở về đây thì cái nghiệp nó thành thục, nó sẽ thành thục. Cô hỏi vậy chứ tưởng đâu con qua thế phương cực lạc không bao giờ trở lại đây hết đó, thì nó tùy người, đều đa số những người sẽ trở lại. Thì pháp chúng ta tu đó là cái việc qua thế phương cực lạc để mà trở về lại, chứ không phải ở với nó hồi. Kiếp này mình đi nè để mình trở về lại. Thành cái pháp mỗi người nó, mỗi chùa nó khác. Thầy nói cái pháp chúng ta tu ở đây, chùa chúng ta tu khác mấy chùa khác một tí xíu, là thầy khuyên quý vị nên đi kiếp này. Đi để làm gì? Để mà sớm có thể trở về lại. Thầy có câu hỏi tiếp là trở về làm cái gì? Thầy nói mình quá nhưng mà trở về đây giống như đi va căng gì đó, đi nghỉ hè đó. Nhưng khi mình đang nghỉ hè một tí, trở về làm cái gì? Để cứu mẹ mình, để cứu cha mình. Hiện bây giờ mình chưa đủ sức cứu, không đủ sức cứu này. Mà mình không lo cứu mình trước thì ai, thì chừng nào mình mới có cơ hội cứu ở họ bây giờ? Cứ đòi đọa với nhau một lũ xuống địa ngục hết hả? Chừng nào mới gặp được nhau bây giờ? Chừng nào mới gặp nhau lại được nữa? Ông bà không biết chắc chắn là mình gặp được nữa đâu. Là ngược lại, cái vì mà mình qua được Tây Phương Cực Lạc thì mình ít nhất mình được cái chắc chắn là mình sẽ trở về lại càng sớm càng tốt. Tại sao vậy? Lúc đó Phật A Di Đà sẽ giúp quý vị. Hiểu chưa? Bổn sư quý vị sẽ giúp quý vị trở về lại đây để cứu cha mẹ mình, cứu người thân yêu của mình, để mà qua Tây Phương Cực Lạc lại. Đức Phật gia hộ cho quý vị, một khi quý vị qua bên kia rồi, tất cả quý vị trở lại đây là dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật A Di Đà, chứ không một cách, không phải là cái nghiệp lực nữa, mà chính là cái bổn nguyện của người Phật A Di Đà. Thầy khuyên quý vị lo thân mình đi, làm như vậy đó, là cái pháp mình đó, làm như vậy để quý vị giúp người thân yêu của mình, chứ không phải vì mình không. Đi như vậy để phát cái nguyện là con sẽ trở về lại đây để cứu những người thân yêu của con. Còn nhất định không phải bỏ họ đâu. Quý vị đừng có tưởng lầm là quý vị đi như vậy sẽ trở về đây sớm hơn quý vị tưởng đâu. Chưa thành Phật đã trở về lại đây rồi. Cái cơ hội đầu tiên mà nó có xảy ra là Đức Phật A Di Đà sẽ giúp quý vị hoàn thành cái nguyện của quý vị. Thì chắc chắn là cái chuyện đó là cái chuyện sự thật. Ai thắc mắc gì không? Nhưng ngày hôm nay mình nói xong cái tấm 69. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu cái tấm 70. Quý vị thấy thông thường thường không phải là chúng tôi một hai tiếng đồng hồ chỉ giảng xong được một tấm rồi. Nói giảng kinh là nói để mình bàn cái chia sẻ cái gì, hiểu biết với nhau, chứ không có cái không có vấn đề phải giảng bao nhiêu hết á. Hồi hướng công đức.